Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2015. Chúng tại giảng đường của Phật học Xá Lợi, chúng ta là lớp giáo lý của Phật tử về giới pháp từ đại gia. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ tư, đó là nghi thức quy tam bảo. Là nội dung thứ tư chúng ta tìm hiểu về nghi thức quy tam bảo. Thì thưa cùng với Phật tử, ở những tuần trước chúng ta tìm hiểu qua về ý nghĩa của quy tam bảo, cũng như là chúng ta cũng biết được cái lợi ích của pháp quy y, và đa phần chúng ta ở đây đều là những Phật tử đã từng quy y tam bảo rồi. Do đó hôm nay chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như là lợi ích của pháp quy tam bảo. Khi chúng ta hiểu được, chúng ta về chia sẻ với những cái người thân chúng ta, những bạn bè, những đồng nghiệp chúng ta, thì nếu như chúng ta chia sẻ những điều đó, những người mà nghe chúng ta chia sẻ biết rằng Phật pháp rất là hay, rất là cao quý, và ta muốn được đi dự cái lễ quy y để trở thành Phật tử, thì lúc bây giờ ta đặt cái nghi vấn hỏi chúng ta rằng bây giờ nếu như mà quy tam bảo như vậy thì ở độ tuổi nào được quy y, và quy y sẽ cái buổi lễ diễn ra như thế nào, thời gian bao lâu, có ý nghĩa như thế nào, quy y như thế nào được không pháp. Đó là rất nhiều những cái câu hỏi người ta đặt ra cho chúng ta. Như vậy thì nếu như chúng ta đã biết được cái ý nghĩa cũng như lợi ích của quy tam bảo rồi, thì bây giờ người ta hỏi chúng ta về nghi thức thì chúng ta phải biết, và những cái điều liên quan tới cái nghi thức cũng như là buổi lễ quy y, thì tất cả những nội dung đó là nội dung của bài học chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay. Thưa cùng toàn thể quý vị, thì khi một vị thiền nam hay là tín nữ đã phát tâm quy tam bảo, thì trước tiên vị này nên tìm hiểu về ý nghĩa cũng như là cái lợi ích của ba pháp quy y. Sau khi hiểu được những điều này thì vị đó nên đến một cái ngôi chùa nào mà mình có duyên đi, rồi xin đăng ký tại mỗi chùa. Thì truyền tâm quy thì có khác nhau, có chùa thì mỗi năm tổ chức là 4 lần: rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, rằm tháng mười. Còn có những ngôi chùa thì lại là tổ chức vào những cái dịp lễ, và là có những chùa thì tổ chức mỗi tháng một lần. Thì tùy theo mỗi ngôi chùa, thì nếu như chúng ta có duyên với cái ngôi tự viện nào thì chúng ta đến đó chúng ta xin đăng ký quy y, và nhờ chư tăng chư ni tại trung xứ đó hướng dẫn cho chúng ta những điều cần thiết để chúng ta biết trước về cái buổi lễ quy y. Thì chúng ta biết trước được cái buổi lễ quy y diễn ra như thế nào, cần chuẩn bị những gì, thì cái lễ quy y của chúng ta nó mới tốt và chúng ta mới được những cái điều lợi ích tốt đẹp nhất thông qua buổi lễ đó. Thì xin thưa cùng tất cả đại chúng, thì trước đây chúng ta quy y có thể chúng ta chưa biết những điều này. À, như lúc mình là chỉ vô tình mình nghe chùa có lễ quy y, mình đăng ký và mình tham dự vào. Khi bước vào điều lễ quy y, dường như chúng ta hoàn toàn không biết vào trong đó sẽ làm cái gì, mình được cái gì và mình sẽ như thế nào, dường như chúng ta hoàn toàn không biết những điều đó. Do đó thì trước khi quy y, chúng ta nghĩ rằng nên tìm hiểu qua về cái buổi lễ đó. Thì người Phật tử đã quy y rồi thì nên hướng dẫn cho những người chưa quy y những điều rất căn bản, rất cần thiết nhất. Và một cái buổi lễ quy y nó chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ, tùy theo cái số lượng giới được đông hay là ít, nhưng mà đa phần những buổi lễ diễn ra trong thời gian trên dưới 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ chúng ta hưởng được những cái điều tốt đẹp thông qua pháp quy tâm bảo, chúng ta hưởng trọn cả cuộc đời. Trọn cả cuộc đời chúng ta hưởng những điều tốt đẹp đó, nhưng mà bỏ thời gian ra để dự cái buổi lễ này chỉ có 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà như vậy có rất nhiều người lại là chỉ đăng ký tên và xin nhận giấy về, như thế là không đúng pháp. Rồi có những gì thì khi đến dự lễ quy y trong thời gian 1 tiếng đó không chuẩn bị cho cái nội tâm của mình, nghĩa là khi mà bước vào trong cái ngôi tự viện để dự cái khóa lễ quy y, thì vị này là một lát cái nghe điện thoại, một lát chuông điện thoại reo, một lát bước ra ngoài nghe. Và bà có những gì lại là phòng con em, những cái con em rất là nhỏ vào trong tham dự buổi lễ. Thì buổi lễ đang diễn ra trong không khí trang nghiêm như thế, rồi có những khi những cái trẻ nhỏ này nó nằm lăn ra ngủ hoặc là nó đùa giỡn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, thì đó là những điều chúng ta phải tránh. Do đó là trong buổi lễ quy y tốt nhất là chúng ta đừng nên đưa những trẻ em nhỏ dậy. Còn nếu mà chúng ta có dẫn theo, nếu như gia đình không có người chăm các em thì có thể chúng ta dẫn vào, nhưng mà chúng ta phải là dẫn các em vào trong đó không được làm mất sự trang nghiêm thanh tịnh. Và chúng ta đi dự cái lễ quy y thời gian 1 tiếng chúng ta hưởng cả cuộc đời, do đó là nên dành trọn thời gian đó để hướng tâm về tam bảo. Tốt nhất của chúng ta là tắt điện thoại, hoặc là chúng ta là chịu và chỉ độ rung hoàn toàn không nghe điện thoại trong thời gian này. Đó là điều mà chúng ta đặc biệt lưu ý. Và khi chúng ta được chư tăng hướng dẫn giải thích cho chúng ta về ý nghĩa cũng như là lợi ích cũng như là cái buổi lễ quy diễn ra như thế nào đó, chúng ta nắm được những điều đó, thì khi ngày mà ấn định đã đến thì cái ngày đó chúng ta nên tắm rửa cho sạch, rồi chuẩn bị áo tràng cho trang nghiêm, chúng ta về chùa đúng giờ quy định để dự cái buổi lễ. Thì cái buổi lễ diễn ra thì đầu tiên là chúng ta tập trung đúng giờ quy định, chúng ta vào trong hương trường, còn ngồi đó là phòng khách. Là các chùa bây giờ thường sử dụng cái từ là phòng khách, nhưng mà dùng từ đúng như xưa để đó là hương trường. Hàng vào trong hương trường thì thường còn cần có là khen lễ và cánh. Thì chúng ta vào trong hương trường để bạch thỉnh các vị giới sư lên để mà tán pháp, truyền trao ba pháp quy y cho chúng ta. Thì sau khi được chư tôn đức mà hứa cả, thì chúng ta khai lễ và cánh cũng như là một số vị đại diện đó thỉnh chư tôn đức lên tổ đường, nghĩa là nơi mà thờ tổ. Thì trước bàn thờ tổ chúng ta phải quỳ bạch, bạch trên thượng tọa đại đức tăng, chúng con tên là, nghĩa là mình có thể là niêm tên trong cái danh sách đăng ký quy y ngày hôm đó. Bấy lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nay chủ duyên lành cần cầu trên thượng tọa đại đức tăng, thì từ thân phận truyền cao quy giới cho chúng con được ân thiên công đức. Thì chúng ta, tôi cũng lưu ý quý vị ở một vài cái nhỏ thế này. Thì thông thường những cái nghi thức mà hướng dẫn á, thường ví dụ nói là về tăng á, thì chúng ta cứ nghĩ đó là tỳ kheo, phải không ạ? Nhưng thật ra nếu mà nói tỳ kheo thì trong đó có tỳ kheo mình. À, nói về quý thầy thì trong đó là cũng có là quý sư cô cũng đó, chứ không phải là chỉ dành cho quý thầy đâu. À, bởi vì tăng khi nay là đồng như nhau, tỳ kheo nay là tư tập về dân phẩm. Rồi nếu nói về cái từ quen dùng nhất của quý thầy đó là trở về chùa, nhưng mà đúng ra là trở về đâu? Trở về tự viện là đúng hơn. Cái từ tự viện là cái từ chung, cái từ bao quát. Thì trong cái từ tự viện đó nó gồm có là chùa, rồi tịnh xá, rồi niệm Phật đường, rồi tổ đình, rồi thiền viện, thiền đường. Nó là có rất là nhiều những cái tên mà chúng ta thường hay gọi chung lại đó là từ là tự viện. Nhưng mà thông thường chúng ta hay dùng cái từ chung đó là từ chùa. Do đó nói chùa, nhưng mà chúng ta có thể về tự viện, tịnh xá, những con đường chúng ta quy y vẫn là được đó. Thì chúng ta nói tiếp, nghĩa là nói cái từ chùa, nhưng mà chúng ta được hiểu đó là các tự viện, nghĩa là diễn chung cho tất cả tổ đình, rồi thiền viện, thiền đường, rồi chùa, tịnh xá, những con đường. Hay là nói là chúng ta thì chúng ta hiểu rằng là trong đó có cả chư ni. À, nói là tỳ kheo thì trong đó là có luôn tỳ kheo ni, hoặc là cái danh phật là bậc trên thượng tọa đại đức tăng. Nhưng mà nếu như chúng ta là quý y ở chỗ đây thì đó là bậc trên là quý ni sư chư đại đức ni. À, chứ không phải là chúng ta hướng dẫn vậy chúng ta chỉ được đến chùa tăng mà không được đến chùa ni. À, chúng ta bảo trọng lưu ý chúng ta điều đó. Thì sau khi được chư tăng mà quan hệ chấp nhận cho rồi thì chư tăng mới là người hương ở tầng tổ để cầu nguyện cho cái buổi lễ quy y của chúng ta được thành tựu viên mãn. Rồi sau khi mà lễ tổ xong, chúng ta thỉnh dân sư là khi truyền giới, đóng vai trò truyền giới thì gọi đó là dân sư. À, thành dân sư lên trên chánh điện để mà thực hành nghi thức truyền cao dân văn. Thì khi thành đến chánh điện rồi thì dân sư sẽ là hướng dẫn cho Phật tử để tam bảo. Lễ tam bảo xong và sau đó là dân sư là dùng cái nghi thức là đầu tiên là niệm hương, là nguyện với tam bảo cho các thiện nam tín tự nữ. Những vị này là hôm nay phát tâm quy tam bảo, nên là đầu tiên là nguyện hương, sau đó là lễ tam bảo, rồi tụng tán lương hương, rồi tụng chú đại bi, đó là cầu chư Phật gia hộ, rồi sau đó thỉnh là chư dân sư mà quan tâm nơi những cái bàn đã được thiết lập sẵn, rồi lúc bây giờ mới chính thức vào cái lễ mà truyền cao ba pháp quy y cho Phật tử chúng ta. Thì bước vào cái nghi thức mà truyền giới đó là đầu tiên là giới sư khai đạo, nghĩa là chúng ta đã hiểu qua về ba pháp quy y rồi, hiểu được cái lợi ích của quy y tam bảo rồi, nhưng mà để thoát khỏi cái tâm thành của chúng ta, do đó là giới sư phải có những lời khai mở thì gọi đó là khai đạo, để cho chúng ta thoát khỏi cái tâm để cần cầu giải pháp đón nhận giới pháp. Giới sư mới dạy rằng ba cõi không yên như ở trong nhà lửa, người muốn xa lìa cõi khổ thì phải nương về ngôi tam bảo, người muốn thoát khỏi biển sinh tử luân hồi không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới như bè bão đưa người qua biển khổ, giới như đất tầm phẳng muôn vật từ đáy mà phát sinh, giới như ngọn đèn sáng chiếu phá các chỗ tối tăm, giới là con đường tắt đưa đến cõi nhân thiên là cửa ngõ vào cảnh niết bàn. Nếu người nào giữ được thanh tịnh cho đến trong giây phút quy tam bảo, đời sau được chứng thành quả niết bàn. Chúng ta thấy là giới có cái công năng rất là lợi ích như thế, rất nhiều như thế. Nếu như ngay cái lúc mà phát tâm quy y Tam Bảo mà giữ được thanh tịnh ngay lúc đó thì đạo đời hiện nay cũng chứng được quả niết bàn. Chúng ta thấy cái điều lợi ích nó rất là lớn như thế. Mà muốn đón nhận giới pháp, muốn đón nhận những điều tốt đẹp này thì đầu tiên là giới tự chúng ta phải là thoát khỏi cái tâm thầm mà sám hối. Do đó người quy Tam Bảo trước phải sám hối cho thân tâm được thanh tịnh, cũng như muốn chứa đựng vị cam đồ trước phải xuất bình cho thật sạch. Người khi thọ quy giới trước cần phải sám hối trừ phiền não cho tâm được thanh tịnh mới có thể lãnh thọ quy giới. Rồi giới sư sẽ giảng dạy sơ lược về ý nghĩa của sám hối, sau đó mới hướng dẫn chúng ta là phát nguyện sám hối. Sám nghĩa là ăn năn tự thú tội ra, chưa bỏ các tội đã làm, chẳng những tội lỗi trong một đời mà cho đến các tội lỗi nhiều kiếp về trước cần phải sám. Còn hối nghĩa là hối hận, biết lỗi mà chưa bỏ, đổi lại cho tốt, không cho tội lỗi phát sinh nữa. Nghĩa là giảng về hai chữ sám hối xong thì lúc bây giờ giới sư mới hướng dẫn và chúng ta là mình đọc kinh phát nguyện theo. Mà chúng ta thấy rằng là phật tử chúng ta thường khi mà thọ cái buổi lễ quy Tam Bảo này, dường như mình có một cái ngại hay là như thế nào đó. Khi mà lần thọ thì thường mình không dám mà đọc cái tên mình ra. Chúng ta thấy cái trường hợp đó là thường xuyên. Khi mà phát nguyện đệ tử chúng con tên là, thì ai dùng đọc cái tên mình ra thì lần này là không đọc. Khi mà đọc lên đó cái mọi người tự yên lặng và dường như đọc thầm mà không đọc, thì xin thưa rằng không có gì phải ngại cả. Mình tên gì thì ngay lúc mình phát nguyện thì mình phải đọc cái tên mình ra để mình nguyện là mình sám hối tiêu trừ những cái tội lỗi đó. Còn hoặc là lúc mình phát nguyện quy y cũng vậy, mình phải đọc rất rõ mình là tên gì đó, hôm nay mình phát nguyện quy y. Đây là điều chúng tôi lưu ý và chúng ta biết để sau này mình hướng dẫn lại những người nghe. Còn mà sám hối như chúng tôi đã vừa nêu ra là ăn năn tội trước và chừa bỏ tội sau. Chúng ta phải sám hối để cho tâm mình nó thật là thanh tịnh. Lúc bây giờ mình mới đón nhận giới pháp, mới là chính thức là quy y. Rồi giới sư sẽ hướng dẫn chúng ta và chúng ta sẽ phát nguyện theo. Đệ tử chúng con tên là mọi người tự cái kêu tên của mình ra. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay đã tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội nhiều phước sanh, căn lành thêm lớn, tai qua nạn khỏi, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, một hậu sanh về cội Phật. Nghĩa là mình đọc lên cái lời phát nguyện sám hối này 3 lần, và sau đó mình hành lễ Tam Bảo. Rồi lúc bây giờ là Chư Tăng sẽ làm cái pháp gọi là cái pháp quán tịnh, hay còn gọi đó là sái tịnh, sẽ đọc những cái bài chú và làm cái lễ là sái tịnh dưới nước để giống như là tẩy trừ những cái tội lỗi, những cái nghiệp chướng của chúng ta nhiều đời, sau đó mới hướng dẫn